số 433. Chuyện vị khổ hạnh ca diếp nhiều lông tóc. Tiền thân Lomasa Kassapa. Đại dương sẽ giống hệt Indra. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo có tâm thế tục. Bậc đạo sư hỏi vị ấy có thật ông đang mơ tưởng chuyện thế tục chăng? Và khi ông công nhận là đúng như vậy, bậc đạo sư bảo, này tỳ kheo, ngay cả những người đạt danh vọng tối cao, đôi khi cũng phạm vào việc ô danh. Những tội lỗi như thế làm ô uế những vị thanh tịnh, huống nữa là một kẻ như ông. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, dương tử Brahmadatta, con vua Brahmadatta ở Ba La Nại, và con trai vị tế sư hoàng gia tên là Kassapa, là đôi bạn đồng học mọi nghệ thuật tại nhà một giáo sư. Dần dần khi vua cha băng hà, thái tử lên trị vì quốc độ, Kassapa nghĩ, hiền hữu ta đã lên làm vua và sẽ ban đại quyền lực cho ta, song ta có cần gì quyền lực, ta muốn giả từ đức vua cùng song thân và trở thành vị khổ hạnh. Vì vậy, ngài vào vùng tuyết sơn sống đời tu hành. Vào ngày thứ bảy, ngài thành đạt các thắng trí và các thiền chứng, và tự kiếm sống bằng những thứ nhặt được giữa đồng quan. Quần chúng đặt cho ngài biệt danh nhà khổ hạnh Lomasa Kassapa, ca diếp có nhiều lông tóc. Vì hành hạ thân xác, ngài trở thành vị khổ hạnh khắc nghiệt cao độ. Do công năng khổ hạnh này, cung của thiên chủ Sakha đế thích rúng động. Sakha suy xét duyên cớ, quán sát ngài và suy nghĩ, vị khổ hạnh này nhờ công năng tỏa nhiệt độ mãnh liệt như thế, có thể khiến ta rớt khỏi ngài đế thích. Ta sẽ phá hủy khổ hạnh của vị ấy sau khi bí mật hội kiến với vua Ba La Nại. Nhờ thần lực của một vị thiên chủ, đế thích vào cung của vua Ba La Nại lúc nửa đêm và chiếu sáng toàn thể cung thất với hào quang trên thân, vừa đứng trên không trước mặt vua, thiên chủ vừa đánh thức vua dậy và nói, thưa đại dương, dậy đi. Vua hỏi, ngài là ai? Thiên chủ đáp, ta là Sakha. Ngài đến đây vì duyên cớ gì? Thưa đại dương có muốn quyền ngự trị duy nhất toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ này chăng? Dĩ nhiên là trẫm muốn. Nghe thế thiên chủ bảo, vậy hãy đưa Lomasa Kassapa về đây và ra lệnh cho vị ấy làm lễ tế đàn bằng cách giết thú vật. Rồi đại dương sẽ trở thành vĩ đại như thiên chủ Sakha, tức Indra, thoát khỏi già chết và cầm quyền khắp cõi Diêm Phù Đề. Rồi ngài ngâm dần kệ đầu, đại dương sẽ giống hệt Indra, sẽ chẳng chết đi cũng chẳng già. Lý thử Kassapa nhận lệnh tế đàn sinh vật tại cung vua. Nghe lời ngài, vua sẵn sàng chấp thuận. Sakha bảo, thế thì đại dương đừng chậm trễ. Rồi ngài biến mất. Hôm sau, vua triệu vị quốc sư tên Sacha đến bảo, này tôn giả, xin đến gặp thân hữu Lomasa Kassapa của trẫm, và nhân danh trẫm nói với người như vậy. Nếu đại dương khuyến dụ được ngài làm lễ hiến tế sinh vật, đại dương sẽ trở thành vị chúa độc nhất ở toàn cõi Diêm Phù Đề, và sau đó sẽ ban ngài nhiều vùng lãnh thổ như ý ngài muốn. Vậy xin ngài cùng đi với tôi về làm lễ tế đàn. Dễ đáp, tâu đại dương xin dân. Sau đó, dùng trống lệnh truyền tìm chỗ vị khổ hạnh cư trú, và khi có người kiểm lâm bảo, tiểu thần biết, Sakha liền đi theo sự hướng dẫn của y cùng một đoàn tùy tùng đông đảo, đến kính lễ vị hiền nhân, và vừa cung kính ngồi một bên, vừa trình thông điệp của vua, vị hiền nhân liền bảo, này Sakha, tôn giả nói gì vậy? Và ngài ngâm bốn dần kệ từ chối vị này. Không hải đảo nào giữa đại dương được người canh giữ thật an toàn, hồng mông lôi cuốn ta, tôn giả, vào việc bảo tàng đại bất lương. Lòng tham lợi dưỡng giới vinh danh, tội ác từ đây vẫn phát sinh, đưa đến khổ ưu không gián đoạn, ác hành tai hại đáng chê khinh. Thà làm kẻ khốn khó ly gia, khất thực kiếm ăn khắp mọi nhà, hơn phải tạo nên điều tội lỗi, sẽ mang ô nhục trút đầu ta. Thà cầm bình bát ở trong tay, để tránh thật xa tội lỗi này, hơn chiếm được toàn quyền quốc độ, nhờ hành động ác độc như vậy. Sau khi nghe ngài nói, vị quốc sư ra về trình vua. Vua suy nghĩ, nếu vị ấy không chịu đến đây thì ta làm gì được? Rồi ngồi im lặng. Nhưng nửa đêm, thiên chủ Sakha lại đến đứng trên không và bảo, thưa đại vương, tại sao đại vương không truyền gọi ẩn sĩ Lomasa Kassapa về và ra lệnh vị ấy làm lễ hiến tế súc vật? Khi vị ấy được lệnh truyền gọi, vị ấy đã từ chối về đây. Thưa đại vương, hãy trang điểm cho công chúa Khandavati, Nguyệt Nương, ái nữ của đại vương, và nhờ chính tay Saya đưa nàng đi và bảo vị ấy, nếu tôn giả muốn về dân tế lễ, chúa thượng sẽ ban thưởng công nương này làm vợ ngài. Rõ ràng vị ấy sẽ sinh lòng say mê công chúa và về đây. Vua sẵn sàng chấp thuận, và hôm sau nhờ chính tay Saya đưa công chúa đi. Saya đem công chúa đến đó, và sau lời chào hỏi thông thường cùng ca ngợi vị hiền giả, vị quốc sư bảo đưa đến trình diện với ngài nàng công chúa diễm lệ khả ái như tiên nữ, cung kính đứng xa xa. Vị khổ hạnh mất ngay giới đức khi nhìn thấy nàng, và chỉ nhìn thế thôi, ngài đã tiêu tan hết thiền lực. Vị quốc sư thấy ngài đã đắm say luyến ái nàng, liền bảo, thưa tôn giả, nếu tôn giả muốn hiến tế, chúa thượng sẽ ban công chúa này về làm vợ ngài. Ngài rung động vì mãnh lực của tham dục, liền hỏi, chắc chắn chúa thượng sẽ ban nàng cho ta chứ? Đúng vậy, nếu ngài làm tế lễ, chúa thượng sẽ ban nàng cho ngài. Tốt lắm, nếu ta được nàng, ta sẽ làm lễ hiến tế, rồi đem nàng đi cùng ngài ngay lúc ấy với các chồng tóc bệnh của một vị khổ hạnh và mọi thứ khác. Ngài leo lên chiếc dương xa lộng lẫy đi về Ba La Nại. Còn vua, ngay khi nghe tin ngài đang chắc chắn đến đó, liền chuẩn bị lễ đàn ở hố hiến tế sinh vật. Khi thấy ngài đã đến, vua bảo, nếu hiện hữu dân lễ hiến tế, trẫm sẽ sánh ngang với thiên chủ Indra, và khi tế lễ hoàn tất, trẫm sẽ ban công chúa cho hiền hữu. Vì khổ hạnh Kassapa sẵn sàng chấp thuận. Vì thế, hôm sau vua cùng công chúa Kandavati đi đến hố hiến tế sinh vật. Tại đó, có đủ loại súc vật bốn chân như voi, ngựa, bò đực và các loài khác đặt thành một dãy. Ẩn sĩ Kassapa lãnh việc hiến tế bằng cách giết chết tất cả bọn chúng. Lúc ấy, thần dân tụ tập quanh đó bảo, hỡi tôn giả Lomasa Kassapa, việc này không thích hợp cũng không xứng đáng với ngài, tại sao ngài làm như vậy? Và vừa than khóc, họ vừa ngâm hai dần kệ. Nhật Nguyệt đều mang đại lực thần, thủy triều không nhượng lực phàm trần, La Môn đạo sĩ đầy oai lực, song vẫn kém xa lực nữ nhân. Nguyệt Nương cũng vậy đã làm cho Ca Diếp hiền nhân mắc tội to, thúc giục ngài theo lời chúa thượng, tế đàn sinh vật tại cung vua. Và lúc này để bắt đầu tế lễ, Kassapa nhấc bảo kiếm lên để đánh vào cổ dương tượng. Con voi thấy thanh kiếm, kinh hoàng vì sợ chết liền rống thật lớn. Khi nghe tiếng voi rống, các súc vật kia, cả bầy voi ngựa, bò đực vì sợ chết, đồng rống lên thật lớn, và quần chúng cũng kêu thét lên. Kassapa nghe các tiếng rống kia, lòng xúc động và nghĩ lại các chòm tóc bệnh của mình. Lúc ấy, ngài nhớ đến các chòm tóc, râu và lông phủ khắp ngực và toàn thân. Đầy hối hận, ngài kêu lớn. Tha ngôi, ta đã phạm ác nghiệp không xứng đáng với tính cách của ta. Rồi ngài ngâm dần kệ thứ 8, bày tỏ xúc động của mình. Ác nghiệp này ta đã muốn làm, chính là kết quả của lòng tham. Cái mầm dục vọng đang tăng trưởng, gốc rễ nó ta quyết cắt ngang. Sau đó vua phán, này hiền hữu, đừng sợ, hãy dâng tế lễ, và ngay bây giờ trẫm sẽ ban cho hiền hữu công chúa Kandavati, cùng với vương quốc của trẫm, và cả một đống châu báu cao ngất nữa. Nghe thế, ẩn sĩ Kassapa đáp, tâu đại vương, ta không muốn tội ác này tràn ngập tâm ta. Rồi ngài ngâm dần kệ kết thúc. Đáng ghét bao tham dục thế thường, thà theo khổ hạnh tốt lành hơn. Ta làm ẩn sĩ nguyền ly dục, ngài giữ nước nhà với Nguyệt Nương. Cùng với những lời này, ngài tập trung vào một đối tượng thiền quán. Khi phục hồi được định lực đã mất, ngài ngồi bắt chéo chân trên không, thuyết pháp cho vua, khuyên nhủ vua tinh cần làm thiện sự, và bảo vua quỷ hố tế đàn, cùng ban lệnh ân xá cho quần chúng. Rồi thể theo lời thỉnh cầu của vua, Ngài bay lên không trở về nơi an trú của mình. Trong thời gian Ngài còn sống, Ngài tu tập các phạm trú viên mãn, tứ vô lượng tâm, và được sinh lên phạm thiên giới. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo có tâm thế tục đã đắc thánh quả, A-la-hán. Thuở ấy, vị đại quốc sư là Sariputta và vị khổ hạnh Lomasa Kassapa chính là ta. Số 434. Chuyện chim hồng Nga, tiền thân Kakavaka. Đôi chim lông ống ả màu vàng. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo tham lam. Người ta bảo vị ấy tham muốn các vật dụng cần thiết trong đời sống xuất gia và bỏ quên mọi phận sự của một sư trưởng và giáo thọ hướng dẫn đệ tử, thường vào thành Savatthi thật sớm. Sau khi ăn cháo gạo tuyệt hảo với nhiều loại thực phẩm loại cứng tại nhà nữ cư sĩ Visakha, lại ăn thêm suốt ngày nhiều loại cao lương mỹ vị với cơm thịt và vẫn chưa thỏa mãn, ông đi từ đó đến nhà ông tiểu cấp cô độc, cung vua Kosala và nhiều nơi khác nữa. Vì thế, một hôm có cuộc thảo luận tại chánh pháp đường liên hệ đến tính tham lam của ông. Khi bậc đạo sư biết đề tài tăng chúng đang thảo luận, Ngài truyền đưa vị tỳ kheo đến và hỏi có thật ông tham lam chăng, và khi ông đáp, thưa dân, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư hỏi, này tỳ kheo, tại sao ông tham lam? Ngày xưa cũng vì tham ăn, không thỏa mãn với những xác voi chết, ông đã rời Ba La Nại và lang thang quanh quẩn bờ sông Hằng vào tận vùng tuyết sơn. Và sau đó, Ngài kể một chuyện trong quá khứ. Ngày xưa, khi vua Pramadatta trị vì tại Ba La Nại, một con quạ tham lam đi quanh quẩn ăn xác voi chết, và không thỏa mãn, nó nghĩ, ta muốn ăn mỡ cá trên bờ sông Hằng. Rồi sau vài ngày ở tại đó ăn cá chết, nó vào vùng tuyết sơn sống bằng các loại quả rừng. Khi đến một hồ sen rộng có nhiều rùa cá, nó thấy hai con chim thiên Nga với bộ lông vàng ống ả sống bằng cây rong Sevala. Nó nghĩ, đôi chim này thật mỹ lệ, đầy hảo tướng. Thức ăn của chúng chắc phải thích thú lắm. Ta muốn hỏi chúng đó là thức gì, rồi cũng ăn như thế, và ta sẽ có màu lông ống ả kia. Vì vậy quả đến gần, sau lời chào hỏi ân cần theo thông lệ với đôi chim khi chúng đang đậu trên ngọn cây, quả ngâm dần kệ đầu ca ngợi chúng. Đôi chim lông ống ả màu vàng, quanh quẩn đó đây lạc thú tràng. Chim loại gì người yêu mến nhất là điều ta muốn biết cho tường. Nghe vậy, Hồng Nga ngâm dần kệ thứ hai. Này quả vượt lên mọi giả cầm, Hồng Nga được hạnh phúc ban ân, mọi miền gian dậy tình thân ái, người lẫn chim đều vẫn tán dương. Hãy biết Hồng Nga là ngỗng đỏ, bạo gan dùng dãy nước sông Hằng. Nghe vậy quả ngâm dần kệ thứ ba. Trái gì sung mãn ở trên sông, tìm thấy thịt cho bạn ngỗng hồng, hãy nói món trời cho ngỗng hưởng, để sinh sắc đẹp lực tăng cường. Chim Hồng Nga liền ngâm dần kệ thứ tư. Chẳng trái gì ăn ở giữa sông, và đâu có thịt với chim hồng, Sevala ấy đem chà gió, làm thức ăn không có lỗi lầm. Sau đó quả ngâm hai dần kệ. Ta chẳng thích lời ấy ngỗng hồng, trước kia ta tưởng thức cần dùng, để nuôi ta sống cần phù hợp, với dáng bề ngoài ta ước mong. Này ta nghi hoặc bởi ta ăn, gạo muối dẫu bơ thịt quả ngon, như các anh hùng say yến tiệc, khi vừa trở lại khải hoàng môn. Vậy ta thưởng thức đầy hương vị, song dẫu ta đang sống thật sang, hình dáng bề ngoài ta vẫn thế, bên Hồng Nga chẳng thể ngang bằng. Sau đó Hồng Nga bảo cho quả biết lý do tại sao quả không đạt được dung sắc mỹ lệ, trong khi chính Hồng Nga đã đạt được qua các dần kệ còn lại. Không thỏa gì hoa quả rớt rơi, trong vùng nghĩa địa quả thiêu người, tham lam quả vẫn bay lơ lửng, săn đuổi mồi ngon cám dỗ hoài. Song những ai mong phạm ác hành, chỉ vì dục lạc giết sinh linh, lương tâm dày xéo thân mòn mỏi, vẻ đẹp tráng cường hủy hoại nhanh. Vậy các thiện nhân chẳng hại ai, hình dung cường tráng vẻ xinh tươi, bởi vì mỹ sắc ta cần biết, chẳng phải thuộc vào thực phẩm thôi. Như vậy, Hồng Nga dùng nhiều phương tiện chỉ trích quả. Sau khi quả bị khiển trách như vậy, nó bảo, ta chẳng muốn có sắc đẹp của thiên Nga nữa. Và nó bay đi xa với tiếng kêu quang quát. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo tham lam đã đắc nhị quả, nhất lai. Thời ấy, con quả là tỳ kheo tham lam này, Hồng Nga mái là mẫu thân Raula, và Hồng Nga trống chính là ta. Số 435. Chuyện ước mơ chống phai tàn. Tiền thân Halidi Raga. Trong chốn rừng hoang vắng một mình. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, về một chàng thanh niên bị một thiếu nữ thô tục cám dỗ. Phần duyên khởi chuyện này sẽ xuất hiện trong chương 13, tiền thân Kulana Rada, số 477, tập 4. Bấy giờ theo cổ tích này, cô thiếu nữ biết rằng, nếu chàng thanh niên khổ hạnh phá hủy giới đức, chàng sẽ rơi vào uy lực của nàng. Rồi nghĩ cách dụ dỗ chàng và đưa chàng trở lại cõi trần tục. Nàng bảo, giới đức được hộ phòng cẩn mật ở rừng sâu, nơi các đặc tính của dục lạc như sắc đẹp, tiếng hay và các thứ tương tự như thế không có mặt, nên giới đức ấy không mang lại nhiều kết quả. Song, nó sẽ mang kết quả sung mãn trong cõi đời thế tục, khi đối diện trực tiếp với sắc đẹp cùng các thứ kia. Vậy chàng hãy đi cùng thiếp về hộ phòng giới đức tại đó. Và nàng ngâm dần kệ đầu. Trong chốn rừng hoang vắng một mình, con người có thể giữ tâm lành, dễ dàng chịu đựng trò lôi cuốn, song ở thôn quê hoặc thị thành, đầy rẫy biết bao mùi cám dỗ, người vươn đến hạnh tối cao minh. Khi nghe vậy, chàng khổ hạnh trẻ tuổi đáp, cha ta đã vào rừng, khi người trở lại, ta sẽ xin phép người và đi theo nàng. Nàng suy nghĩ, có lẽ chàng còn thân phụ, nếu vị ấy thấy ta ở đây, vị ấy sẽ lấy đầu mũi đòn gánh đánh chết ta, ta phải chạy trốn trước. Vì thế nàng bảo chàng trai, thiếp sẽ ra đi lên đường về trước chàng, và để lại dấu chân sau đó, chàng cần phải đi theo thiếp. Khi nàng đã đi rồi, chàng không đem củi về, cũng không lấy nước uống, mà chỉ ngồi thừ người suy nghĩ miên man, đến khi cha về, chàng cũng không ra đón. Vì thế cha chàng hiểu con ngài đã rơi vào uy lực của nữ nhân, liền bảo, này con, sao con chẳng tìm củi hay mang nước về uống, cũng chẳng có gì ăn, sao con chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi thừ người ra suy nghĩ? Chàng trai khổ hạnh đáp, thưa cha, người ta nói rằng giới đức được hộ phòng trong rừng hoang không đem lại kết quả mấy, nhưng nó sẽ phát sinh nhiều kết quả giữa cõi đời. Con muốn đi hộ phòng giới đức tại đó. Bạn đồng hành của con đã đi trước và bảo con theo sau. Vậy con muốn đi cùng bạn con, nhưng khi sống tại đó, con phải cư xử theo cách nào? Vừa hỏi câu này, chàng vừa ngâm dần kệ thứ hai. Thưa cha xin giải tỏa nghi nan, dí lỡ con đi lạc bước đường, từ chốn rừng này vào xóm nọ, người nào giữ đức độ hiền lương, hay là môn phái nào tu tập, con phải noi theo thật chánh chơn. Sau đó thân phụ chàng ngâm các dần kệ còn lại. Một kẻ nào con tín nhiệm luôn, và con tạo được mối yêu thương, người này tin cậy lời con nói, tỏ với con kiên nhẫn nhịn nhường. Người ấy chẳng bao giờ phạm lỗi, về lời nói, ý tưởng hay thân, hãy đem người ấy vào lòng dạ, theo sát người kia tựa bạn vàng. Giới hạn người thay đổi lạ lùng, như loài khỉ dượng nhảy lung tung, tính tình bất định thì con nhớ, đừng hướng tâm giao kết bạn cùng. Dù số phần con quanh quẩn mãi, một mình trơ trọi ở trong rừng. Hãy tránh xa đường hướng ác hành, như con tránh rắn dữ cho nhanh, hay như người lái xe xa lánh, một lối đi gai góc gập ghềnh. Các nỗi khổ đau vẫn ngập tràn, khi người hầu cận hạn si cuồng. Đừng giao kết bọn người ngu xuẩn, lời nói của cha phải phục tuân, làm bạn với phường vô tri ấy, chỉ làm mồi khổ não đau buồn. Khi được cha khuyến giáo như vậy, chàng trai đáp, nếu con đi đến chỗ của người đời, con không thể tìm được các bậc hiền trí như cha, con sợ đến đó lắm rồi, con muốn ở lại đây hầu cận bên cha. Sau đó phụ thân chàng lại khuyến giáo nhiều hơn nữa, và dạy chàng các nghi thức tu tập đưa đến thiền định vi diệu. Rồi chẳng bao lâu, chàng trai phát triển các thắng trí và các thiền chứng, và về sau, chàng cùng cha đều được sinh lên cõi Phạm Thiên. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo mơ tưởng thế tục đã đắc sơ quả, dự lưu. Thời ấy, vị khổ hạnh trẻ tuổi là tỳ kheo có tâm hướng về thế tục này. Cô gái thuở ấy là cô gái ngày nay, và cha chàng chính là ta. Số 436. Chuyện cái hộp. Tiền thân Samuga. Kìa đến từ đâu các bạn ta? Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo có tâm hướng đến thế tục. Chuyện kể rằng, bậc đạo sư hỏi có thật vị ấy đang tham đắm thế tục chăng? Và khi ông thú nhận đúng như vậy, ngài bảo: Này tỳ kheo, tại sao ông ham muốn nữ nhân? Nữ nhân thật là độc ác, vô ơn. Ngày xưa, ác quỷ Asura, Atula nuốt nữ nhân vào bụng, và dù canh giữ nữ nhân trong bụng, chúng cũng không thể làm cho nữ nhân trung thành với một nam nhân được. Vậy thì, bằng cách nào ông sẽ có khả năng làm chuyện ấy? Rồi sau đó, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát từ bỏ tham dục lạc thế gian, vào dùng tuyết sơn theo đời tu tập. Ngài ở đó sống bằng quả rừng và phát triển các thắng trí cùng các thiền chứng. Không xa thảo am của ngài, có một ác quỷ Asura, Atula. Thỉnh thoảng nó đến gần bậc đại sĩ và nghe pháp, nhưng vẫn đứng trong rừng trên xa, nơi có nhiều người tu tập, nó bắt họ và ăn thịt. Thời ấy có một nữ nhân quý tộc ở quốc độ Kashi, cực kỳ diễm lệ, sống ở một làng biên địa. Một hôm, nàng đi thăm cha mẹ, và khi trở về, ác quỷ này thấy bọn người theo hộ tống nàng, liền hóa hình khủng khiếp nhảy vào họ. Bọn người này đánh rơi khí giới cầm trong tay và chạy trốn. Ác quỷ thấy gia nhân ngồi trên xe ngựa, đâm ra say mê nàng, liền đem nàng về hang làm vợ. Từ đó, ác quỷ đem cho nàng bơ sữa, gạo, cá, thịt và các món ăn khác, cùng trái cây để ăn và điểm trang nàng với đủ thứ y phục châu báu. Để canh giữ nàng cho an toàn, nó đặt nàng vào một cái hộp, rồi nuốt vào bụng và giữ nàng trong bụng. Một hôm nó muốn tắm, liền đến hồ nước kéo hộp ra và đem nàng ra ngoài. Nó tắm rửa xoa dầu thơm cho nàng, và khi đã mặc xi mi cho nàng xong, nó bảo: Nàng hãy vui chơi giây lát ngoài trời. Rồi không nghi ngờ có sự nguy hại nào, ác quỷ đi hơi xa để tắm. Giờ lúc ấy, chàng con trai của Vayu, một tà thuật sư đeo kiếm bên lưng, đang du hành trên không. Khi nàng thấy y, nàng đưa tay theo kiểu làm dấu hiệu cho y đến gần. Tà thuật sư liền đáp xuống đất. Sau đó nàng đặt y vào hộp rồi ngồi lên đó. Đợi ác quỷ Asura đến, trước khi nó bước lại gần chiếc hộp, nàng mở hộp ra bước vào, nằm trên vị tà thuật sư, lấy xiêm áo của nàng phủ lên người y. Ác quỷ Asura đến nơi, không quan sát kỹ chiếc hộp, cứ tưởng chỉ có cô nàng, nên lại nuốt hộp vào bụng và trở về hang. Trong khi đi đường, nó suy nghĩ: Đã lâu lắm từ khi ta thăm vị ẩn sĩ khổ hạnh, hôm nay ta muốn đi đảnh lễ ngài. Còn ngài đã thấy nó từ đằng xa, biết rằng có hai người trong bụng ác quỷ, nên ngài ngâm dần kệ đầu, bảo nó: Kìa đến từ đâu các bạn ta, chào mừng ba vị đến thăm nhà, vui lòng ở với ta giây lát, ta chắc các ngươi sống thuận hòa. Hạnh phúc vị lâu ngày chẳng thấy, vị nào qua lại chốn đường xa. Khi nghe như vậy, ác quỷ Asura suy nghĩ: Ta đã đến đây một mình để thăm vị khổ hạnh này, và ngài lại nói có ba người. Ý ngài muốn ám chỉ gì vậy? Ngài nói vì biết rõ hiện trạng mọi việc, hay ngài quá điên và nói nhảm nhí? Sau đó, nó đến gần ngài kính cẩn ngồi một bên và ngâm dần kệ thứ hai đàm đạo với ngài. Tôi đến thăm ngài chỉ một thân, chứ không người vật khác đi cùng, cớ sao ngài nói, thưa tôn giả, kìa đến từ đâu các bạn vàng, tất cả ba người cùng đủ mặt, hôm nay quả thật đáng chào mừng. Vị khổ hạnh đáp, người có thật sự muốn nghe lý do chăng? Thưa dân, bạch thánh giả, vậy hãy nghe đây. Ngài đáp và ngâm dần kệ thứ ba. Hãy biết rằng ngươi với vợ ngươi nằm yên trong hộp ấy là hai, được canh phòng kỹ trong lồng kính, chơi với Vayu-tử thật vui. Khi nghe vậy, ác quỷ Asura suy nghĩ, các tà thuật sư chắc chắn phải đầy các trò xảo quyệt. Giả sử hắn cầm kiếm trong tay và rạch bụng ta ra để trốn thoát thì sao? Và vô cùng hốt hoảng, ác quỷ nhả chiếc hộp ra đặt trước mặt nó. Bậc đạo sư muốn làm sáng tỏ vấn đề với trí tuệ tối thắng của ngài, liền ngâm dần kệ thứ tư. Ác quỷ vì gươm thấy hải kinh, nhả ra chiếc hộp tự trong mình, đặt ngay xuống đất nhìn cô vợ, trang điểm dòng hoa thật đẹp xinh, như thể cô dâu cùng chú rể, Vayu-tử nọ hưởng men tình. Chiếc hộp vừa được mở ra, thì vị tà thuật sư niệm thần chú, vừa chụp thanh kiếm vừa dục lên không. Khi thấy vậy, ác quỷ Asura hài lòng vì bậc đại sĩ đến độ nó ngâm các dần kệ được gợi cảm hứng, cốt để ca tụng ngài. Thánh giả nhãn quan thấy rõ ràng, đắm chìm hạ liệt bọn nam nhân, làm thân nô lệ cho nhi nữ, tôi giữ nó vào trong bụng luôn, như chính đời tôi song khốn nạn, nó chơi trò mất nết hư thân. Ngày đêm săn sóc nó canh chừng, như ẩn sĩ chăm chút lửa rừng, song nó vẫn xa vào tội lỗi, vượt ngoài dòng đạo lý công bằng. Dính vào nữ giới tất nhiên phải gánh chịu bao ô nhục cuối cùng. Tưởng giấu trong mình chẳng thấy ai, nó là sở hữu của riêng tôi, song tên nó chính là dâm phụ, nó phạm tội kia trái đạo trời. Liên lụy nữ nhân ắt phải chịu, nhận bao ô nhục đến tàn đời. Bọn nam nhi thật chỉ hoài công, địch với ngàn mưu trước nữ nhân, tin tưởng hộ phòng là chắc chắn, giống như vực thẳm cứ xuôi dần, xuống miền địa ngục bao chàng ngốc, nó đã lôi vào chỗ diệt vong. Người tránh lối đường của nữ nhi, sống đầy hạnh phúc thoát sầu bi, thấy niềm cực lạc trong cô tịch, xa lánh hồng nhan phản bội kia. Cùng với những lời này, ác quỷ quỳ xuống chân bậc đại sĩ, vừa tán thán ngài, vừa nói, bạch thánh giả, con đã được ngài cứu mạng, vì nữ nhân độc ác kia, con suýt bị tà thuật sư giết chết. Sau đó, Bồ Tát thuyết pháp cho nó và bảo, đừng làm hại nàng ấy, hãy giữ giới hạnh. Rồi ngài an trú nó vào ngũ giới. Ác quỷ nói, dù con đã giữ nó trong bụng, con vẫn không thể giữ nó an toàn được. Vậy còn ai giữ được nó nữa? Vì thế, nó thả cho nàng đi, rồi trở về hang cũ trong rừng. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo có tâm thế tục đã đắc sơ quả, dự lưu. Thời ấy, vị khổ hạnh có thần thông chính là ta. Số 437. Chuyện chó rừng Putimunsa. Tiền thân Putimansa. Saputi lại ngó trừng trừng. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về việc chế ngự dục tham. Có một thời nhiều tỳ kheo không hộ phòng các căn môn. Bậc đạo sư bảo trưởng lão Ananda, ta phải giáo huấn các tỳ kheo này. Và do tăng chúng thiếu sự điều phục thân tâm, ngài triệu tập các tỳ kheo lại, rồi ngồi trên bảo tọa được trang hoàng lộng lẫy. Ngài bảo các vị, này các tỳ kheo, thật không chính đáng khi một tỳ kheo chịu sự chi phối của sắc đẹp cá nhân, định tướng, khiến vị ấy sinh lòng luyến ái các đặc điểm thể chất hoặc tinh thần của con người. Vì giả sử vị ấy chết ngay lúc ấy, vị ấy sẽ bị tái sinh vào địa ngục, ác thú, đọa xứ. Vậy các ông đừng sinh tâm luyến ái các đặc điểm thể chất cùng các thứ tương tự như thế. Một tỳ kheo không nên để tâm đến các đặc điểm tinh thần hay thể chất. Những ai làm như vậy, ngay trong cảnh đời hiện tại này đều bị hoàn toàn hủy hoại. Vì thế, này các tỳ kheo, con mắt tham dục cần phải được tiếp xúc với cái đinh sắt nóng đỏ mới có ích lợi. Đến đây Ngài nói thêm chi tiết. Có lúc các ông cần quán sát tịnh tướng, và có lúc các ông đừng quan tâm đến nó. Vào lúc quán sát tịnh tướng, đừng quán sát nó dưới ảnh hưởng của vật khả ái, nhưng hãy quán sát nó dưới ảnh hưởng của vật bất khả ái. Như vậy, các ông sẽ không bị đọa lạc khỏi trú xứ chân chánh của mình. Và trú xứ này của các ông là gì? Đó chính là bốn thiền quán chân chánh, thánh đạo tám ngành và chín trú xứ siêu việt. Nếu các ông đi đúng trong lãnh vực chân chánh này của mình, ác ma sẽ không tìm được lối vào. Song nếu các ông bị tham dục chi phối và quán sát sự vật dưới ảnh hưởng của tịnh tướng cá nhân như con chó rừng Putimansa, thì các ông sẽ bị đọa lạc khỏi trú xứ chân chánh của mình. Và cùng với các lời này, Ngài kể một chuyện trong quá khứ. Ngày xưa dưới triều đại Brahmadatta, quốc vương ở Ba La Nại, hàng trăm dê rừng trú trong một hang núi tại vùng rừng rậm trên sườn dãy tuyết sơn. Không xa chỗ ở của chúng, có con chó rừng tên là Putimansa sống trong hang với vợ nó là Veni. Một hôm nó đi quanh quẩn cùng vợ rình rập bầy dê và suy nghĩ, ta phải tìm cách ăn thịt mấy con dê này. Rồi nhờ mưu mẹo nó giết được một con dê. Cả hai vợ chồng nó nhờ ăn thịt dê trở thành lực lưỡng đẩy đà. Dần dần số dê giảm xuống. Trong số đó có con dê cái khôn ngoan tên là Melamata. Dù nhiều mưu kế tài giỏi, chó rừng cũng không thể giết dê được, nên lúc bàn luận với vợ, nó bảo, nàng ơi, tất cả bầy dê đã chết hết, chúng ta phải bày mưu ăn thịt dê cái này, giờ đây là kế hoạch của ta. Nàng phải đi một mình, làm thân với dê cái, rồi khi niềm tin tưởng đã phát sinh giữa nàng và nó, ta sẽ nằm xuống giả vờ chết. Sau đó, nàng đến gần dê cái, bảo, bạn ơi, chồng tôi đã chết. Tôi đang khốn khổ, trừ bạn, tôi không có ai cả. Vậy hãy đến đây cùng tôi than khóc và chôn xác chồng tôi. Và cùng với những lời này, nàng hãy đến đưa dê lại đây với nàng. Sau đó, ta sẽ nhảy lên cắn cổ nó giết đi. Chó cái sẵn sàng đồng ý. Sau cuộc kết giao bằng hữu với dê cái, khi lòng tin tưởng đã vững chắc, nó nói với dê cái những lời do chồng nó đưa ra. Dê cái đáp. Bạn ơi, cả họ hàng nhà tôi bị chồng nàng ăn thịt, tôi sợ lắm, tôi không dám đi. Đừng sợ gì cả, chó chết rồi làm sao hại bạn được nữa. Chồng chỉ có ác ý lắm nên tôi sợ. Nhưng sau khi bị nài nỉ, gian xin mãi, dê cái suy nghĩ, chắc có lẽ nó chết thật rồi, nên đồng ý đi với chó cái. Nhưng trên đường đi nó suy nghĩ, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên sinh lòng nghi ngờ, nó bảo chó cái đi trước. Và đề phòng chó đực rất tinh tế. Chó đực nghe tiếng chân của chúng liền suy nghĩ, con dê đến rồi, nên ngẩng đầu lên và đảo mắt nhìn quanh. Dê cái thấy nó làm vậy liền nói, con chó khốn nạn độc ác này muốn dụ ta vào để giết ta, nó nằm kia chả giờ chết. Dê cái quay đi và chạy trốn. Khi chó cái hỏi tại sao nó chạy trốn, dê cái ngâm dần kệ đầu nêu lý do. Saputi lại ngó trừng trừng, vẻ chó nhìn dê thật ghét căm, với bạn thế ta cần thận trọng và nên chạy trốn thật nhanh chân. Cùng với các lời này, dê quay đi và chạy thẳng về chỗ ở của nó. Chó cái không thể ngăn dê được, rất tức giận con dê và trở về bên chồng ngồi than khóc. Lúc ấy, chó rừng trách mắng vợ qua dần kệ thứ hai. Veni, vợ dại kém thông minh, lại khoe đã kết bạn thân tình. Bơ vơ trong bụi ngồi than khóc vì bị Mela phỉnh gạt mình. Nghe vậy chó cái ngâm dần kệ thứ ba. Chàng cũng chẳng khôn khéo tí nào, ngu si chàng đã ngẩng đầu cao, trừng trừng chàng mở to hai mắt, dù giả vờ nằm chết đó sao. Người nào khôn khéo đúng thời cơ, biết nhắm mắt và mở mắt to, ai mở mắt nhìn không đúng lúc như Puti nọ phải buồn lo. Đây là dần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Nhưng chó cái lại an ủi Putimansa và bảo, chàng ơi đừng bực mình nữa, thiếp sẽ tìm cách mang dê lại đây, và khi nó đến, chàng hãy canh chừng và chụp lấy nó. Sau đó nó đi tìm dê cái và bảo, bạn ơi bạn đến thăm thật ích lợi cho chúng tôi, vì ngay khi bạn vừa xuất hiện, chồng tôi đã hồi tỉnh và nay đã sống lại rồi, xin hãy đến nơi nói chuyện thân tình với chàng. Nói xong nó ngâm dần kệ thứ năm. Tình bạn trước đây hãy phục hồi, xin đem bác cháu đến nhà tôi. Chồng tôi tưởng chết nay hồi tỉnh, hãy viếng chàng thăm hỏi thật vui. Về suy nghĩ, con chó cái khốn nạn độc ác này lại muốn dụ dỗ ta đây. Ta không nên hành động như một kẻ thù lộ diện, mà ta sẽ tìm cách đánh lừa nó. Dê liền ngâm dần kệ thứ sáu. Tình bạn cũ nay muốn phục hồi, ta đem bát cháo dạ mừng vui. Với đoàn hộ tống ta đi đến, ăn tiệc tưng bừng, nhanh bước thôi. Sau đó, chó cái hỏi thăm đoàn hộ tống của dê và ngâm dần kệ thứ bảy. Những ai hộ tống bạn bên mình, để đãi bạn tôi phải nhiệt tình. Danh tánh những ai thăm hỏi đó, xin cho tôi biết thật chân thành. Dê ngâm kệ thứ tám đáp lời. Chó săn nâu xám bốn mắt lồi, hình quỷ xăm bút hộ tống tôi. Thôi hãy về nhà mau sửa soạn, dồi dào yến tiệc để chào mời. Nó còn nói thêm. Mỗi chó hình quỷ này được 500 chó khác hộ tống. Do vậy ta sẽ có một đoàn tùy tùng cả 2.000 con chó canh giữ. Nếu chúng không thấy thức ăn, chúng sẽ giết luôn bạn và chồng bạn để ăn thịt đấy. Nghe vậy chó cái kinh sợ đến độ suy nghĩ. Ta đã chán ngán việc nó đến thăm nhà ta rồi, ta sẽ tìm cách ngăn nó đến. Rồi chó cái ngâm kệ. Đừng rời nhà bạn kẻo ta e, đồ đạc sẽ nhanh chóng mất đi. Ta sẽ đem lời dê nhắn gửi, đứng yên đừng nói nữa ta về. Cùng với những lời này, chó cái ra sức chạy vội vàng để tự cứu mạng và đem luôn cả chồng nó chạy theo. Rồi từ đó, chúng không bao giờ dám trở lại chỗ ấy nữa. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Thời ấy, ta là vị thần sống tại rừng ấy trên một cây cổ thụ.